Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 3, Chủ nhật thứ 4 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 18. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Khi được loan báo rằng, mặc dù không biết người nam, mình sẽ hạ sinh con đấng tối cao bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria tin chắc chắn rằng, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, nên với sự vâng phục của đức tin, mẹ đã trả lời rằng, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Như vậy, khi nói lên sự ưng thuận của mình đối với lời Thiên Chúa, Đức Maria trở thành mẹ Chúa Giêsu và với trọn tâm hồn, mẹ chấp nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa mà không tội lỗi nào ngăn cản mẹ. Mẹ tự hiến hoàn toàn cho con người và công trình của con mẹ, để một cách tùy thuộc vào người và cùng với người, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, mẹ phục vụ mầu nhiệm cứu độ. Thánh Irene nói rằng, nhờ vâng phục, Đức Mẹ đã trở nên nguyên nhân ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Từ đó, cùng với thánh nhân, nhiều giáo phụ xưa cũng giảng dạy rằng, nút dây do sự bất tuân của bà Eva thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại do sự cứng lòng tin, Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin. Và so sánh với bà Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ chúng sinh, và rất thường quả quyết rằng, sự chết qua bà Eva, sự sống qua Đức Maria. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 494. 31. Thứ hai. Tháng 4. Ý cầu nguyện chung, cầu cho sinh thái và công bằng. Xin cho các nhà cầm quyền, cổ võ mọi người bảo vệ thiên nhiên và phân phối công bằng của cải và tài nguyên thiên nhiên. Ý truyền giáo. Cầu cho những người đau khổ luôn hy vọng. Xin Chúa phục sinh ban tràn đầy niềm hy vọng vào tâm hồn của những ai đang bị thử thách vì đau khổ và bệnh tật. Mùng 1 tháng 4, thứ ba. Mùng 2, thứ tư, Thánh Francisco Paula ẩn tu. Mùng 3, thứ năm đầu tháng. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng, Thánh Isidoro giám mục, tiến sĩ hội thánh. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Vinh Sơn Ferre, linh mục. Mùng 6 tháng 4, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay năm A.
Chúa chi ơi, hãy lắng nghe lời chúng con. Chú bình thường xem, vì chúng con phạm nên người.
Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên người. Lạy Chúa đầy vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.
Nguyện Chúa chi ơi, hãy lắng nghe lời chúng con. Chúa bình thường xem, vì chúng con phạm đến người.
Người chính dương sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch nỗi lòng. Chúa chi ai, hãy lắng nghe lời chúng con. Chúa bình thương xem vì chúng con và mình.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã ban con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu, là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đồng, để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai, dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Ngươi hãy trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sở dĩ vì uy danh Ngài. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở lại tất cả những gì là sự tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế thiên hạ nói: hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ thuở mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa. Chữ Siloe có nghĩa là sai đến. Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói: đúng hắn. Lại có người bảo: không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói: chính tôi đây. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với người biệt phái. Lý do tại Chúa Giêsu hòa buồn và chữa mắt cho y lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi y do đâu được sáng mắt. Anh đáp: Ngài đã xóa bùn vào mắt tôi. Tôi rửa đi và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói: người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng, làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa, còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, đó là một tiên tri. Họ bảo anh, mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo, ngươi có tin con Thiên Chúa không? Anh thưa ngài, nhưng người là ai để tôi tin người? Chúa Giêsu đáp, anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói, lạy thầy, tôi tin, và y sấp mình thờ lạy người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Chủ nhật thứ tư mùa chay năm A hôm nay lưu ý chúng ta rằng, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Chúng ta được mời gọi học cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn toàn diện, cái nhìn xuyên thấu tận đáy lòng. Chúng ta cũng được mời gọi sống chân thực với những cử chỉ yêu thương xuất phát tận đáy lòng. Trước hết, người phàm thường dựa vào dáng vẻ bề ngoài. Cụ thể, bài đọc thứ nhất trích sách Samuel thuật lại. Samuel thoạt đầu cũng có cái nhìn theo dáng vẻ bề ngoài. Thấy vóc dáng to lớn của Eliab, cũng như của 6 người em tiếp theo, Samuel nghĩ đây chắc là người Chúa muốn chọn. Nhưng Đức Chúa bảo, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Bài tin mừng cũng cho thấy, các môn đệ nhìn người mù từ thuở mới sinh như là hậu quả do tội của anh hoặc là của cha mẹ anh ta. Nhưng Chúa bảo, không phải. Còn những người Pha-ri-siêu thì coi Chúa Giê-xu là kẻ tội lỗi. Họ nói, chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được. Vì sao? Vì không giữ ngày Sa-bát. Họ đã để cho cái định kiến hạn hẹp, cổ hũ về việc tuân giữ ngày Sa-bát chi phối, nên đã có cái nhìn sai lạc về Chúa Giê-xu. Như vậy, cái nhìn của người phàm thật hạn hẹp, thiển cận và sai lạc, vì họ chỉ dựa vào dáng vẻ bề ngoài, chỉ thấy điều mắt thấy. Tiếp đến, còn Đức Chúa có cái nhìn, có dựa vào dáng vẻ bề ngoài không? Thưa có. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay cũng cho thấy dáng vẻ bề ngoài rất được quan tâm. Để ý một chút, chúng ta thấy bài đọc thứ nhất miêu tả vẻ bề ngoài của David. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh. Đặc biệt, bài tin mừng lưu ý rất nhiều đến các tình tiết về việc Chúa Giêsu chữa lành anh mù và đức tin của anh ta. Cụ thể, trước khi chữa anh mù, Thánh Gioan miêu tả Chúa Giêsu ý thức về việc mình sắp làm. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy khi trời còn sáng. Ngài cũng ý thức rất rõ về sứ mạng của Ngài nữa. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Rồi Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ Sinoác mà rửa. Vậy, anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Thánh Gioan cũng mô tả anh mù đã thể hiện đức tin của anh qua việc chia sẻ kinh nghiệm anh được chữa lành như thế nào, rồi những suy nghĩ của anh về người đã chữa anh. Người đó phải là một ngôn sứ, người đó phải từ Thiên Chúa mà đến mới có thể mở mắt cho tôi được. Tuy nhiên, sau cùng, cái nhìn của Thiên Chúa không chỉ dựa vào bề ngoài, mà Ngài còn nhìn thấu tận trong tâm hồn. Cái nhìn đó chỉ có được nhờ gặp gỡ, tiếp xúc cá vị. Bài tin mừng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gặp gỡ cá vị giữa Chúa Giêsu và anh mù, giữa anh mù và Chúa Giêsu. Sự gặp gỡ hai chiều ấy được Gioan nói rõ. Chúa Giêsu dùng tay lấy bùn bôi vào mắt anh ta. Anh mù nghe mồn một lời nói ngọt ngào nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu, bảo anh ta đi đến hồ Sinoác rửa, và anh đã đi. Chưa hết, sau nhiều lần bị hạch hỏi và rồi bị trục xuất, anh mù được sáng mắt, lại được Chúa Giêsu gặp gỡ, ân cần hỏi han. Phần anh đã đáp lại Chúa Giêsu cách vui vẻ và đầy tin tưởng. Anh nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Kính thưa cộng đoàn, đức tin sáng suốt và can đảm của anh mù thật đáng nể. Đức tin ấy có được nhờ sự gặp gỡ cá vị thân tình giữa anh với Chúa Giêsu. Mùa Trai Thánh mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Chúa không phải một cách chung chung, nhưng một cách cá vị riêng tư. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng chính con người thật của mình, không đóng kịch, không đeo mặt nạ. Đừng sợ đến với Chúa. Chúa không nhìn khuyết điểm của ta để chê trách hay để kết án, nhưng trái lại, như là dịp để qua đó thiên hạ thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi ta, công trình của tình thương, công trình của sự tha thứ, công trình của lòng bác ái, bao dung, độ lượng. Để rồi, như anh mù, sau khi chúng ta đón nhận và cảm nghiệm tình thương cứu chữa của Chúa nơi bí tích hòa giải chẳng hạn, chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui chữa lành cho những người xung quanh, chia sẻ cho nhau cái nhìn bao dung của Thiên Chúa. Đó là một cách tuyên xưng đức tin, đó là một cách lao giảng tin mừng bằng chứng tá, vừa sống động, vừa đầy thuyết phục. Như vậy, khi nói, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thấy tận đáy lòng, điều đó không có nghĩa, bề ngoài không quan trọng, chẳng cần quan tâm. Nhưng có ý nói, phải nhìn điều mắt thấy với tấm lòng, phải nhìn điều mắt thấy bằng chính con mắt yêu thương, xây dựng và cứu độ. Cái dáng vẻ bề ngoài cần được bộc lộ cách chân thực tấm lòng bên trong. Thật không dễ chút nào để vượt qua cái nhìn chỉ dựa vào bề ngoài mà thôi. Samuel, các môn đệ với người Pha-ri-siêu đã từng có cái nhìn thiện cận đó. Còn khó hơn để cái nhìn bề ngoài, cái diễn ra bề ngoài, diễn tả chân thật tấm lòng bên trong của ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thái độ biết lắng nghe lời Chúa nhắc bảo như Samuel, như các môn đệ, chúng ta sẽ điều chỉnh cái nhìn của ta để có được cái nhìn của Chúa. Đặc biệt, nếu chúng ta biết học tập nơi Chúa Giêsu, luôn ý thức để đặt việc mình làm trong kế hoạch của Chúa, luôn biết làm những công việc có ý nghĩa như là sứ mạng Chúa trao gửi, chúng ta sẽ có cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện, thấu tận đáy lòng như Chúa. Chúng ta sẽ có những cử chỉ yêu thương chân thực, xuất phát tận đáy lòng. Amen. Xin cộng đoàn chúng ta cùng đứng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta.
người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, lời quan phong Siô Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thanh tẩy và đổi mới hội thánh trong những ngày hồng phúc này, để hội thánh ngày càng nhiệt tâm làm chứng cho Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Y học ngày nay tiến bộ vượt bậc, đã diệt trừ hẳn một số bệnh hiểm nghèo, mang lại niềm vui sống cho nhân loại. Thế nhưng, tại các nước chậm phát triển, vẫn còn một số người bị mù lòa và bệnh tật, vì quá nghèo, không có khả năng chữa bệnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người quảng đại, hết lòng chăm sóc và tận tụy giúp đỡ những anh chị em kém may mắn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bệnh đuôi mù tinh thần còn đáng sợ hơn nữa, vì nó khiến con người trở nên mù quáng, không còn phân biệt phải trái, cũng không còn khả năng nhận ra Chúa hiện diện trong tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chữa các Kitô hữu khỏi chứng bệnh hiểm nghèo này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thưa Ngài, tôi tin. Anh mù mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết luôn hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, mà theo Thánh Gioan tông đồ, sống như con cái sự sáng là sống bác ái yêu thương. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
dâng ước mơ và sáng hồn, nguyện như lễ dâng toàn tình yêu.
Xin nhận con nhỏ bé, xin hiểu tôi thương mãi như chiều từ khi ngày xưa đến cuối đời mừng đến Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện, lễ hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này, là của lễ đem lại phúc trường sinh, xin gia tăng lòng tin kính sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm hiệp thế, người đã dần đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin, nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tư của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tin dâng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã tương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. không có ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ô phai, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Sau bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Sống vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi ngài. Đời con chưa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ tựa tin. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình ngài, như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Sau bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin lòng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người như sau. Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaritano xảy ra ở Sychar, cạnh một cái giếng cổ, nơi bà ta đến lấy nước mỗi ngày. Vào một ngày nọ, Chúa Giêsu tìm đến đó. Người ngồi xuống vì người đi đường mệt mỏi. Liền sau đó người nói với người phụ nữ, hãy cho tôi uống nước. Bằng cách này, người vượt qua những rào cản của thái độ thù địch, vốn đang hiện hữu giữa người Do Thái và người Samaritano, và phá vỡ quy luật thành kiến đối với các phụ nữ. Lời đề nghị đơn giản của Chúa Giêsu khởi đầu cho một cuộc đối thoại chân thành. Nhờ đó, với sự tinh tế tuyệt vời, người thâm nhập vào trong thế giới nội tâm của một con người, mà theo những quy luật xã hội, người không nên chuyện vãng với người phụ nữ ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã làm điều đó. Người không hề sợ. Khi gặp một người, Chúa Giêsu đi bước trước vì yêu thương. Người yêu thương tất cả chúng ta. Người không bao giờ đứng yên trước một người vì những thành kiến. Chúa Giêsu đặt người phụ nữ trước hoàn cảnh của bà ta. Người không xét đoán bà ta, nhưng làm cho bà ta cảm thấy được khát khao, được nhận biết và khơi dậy nơi người phụ nữ ước muốn đi xa hơn thói quen hàng ngày. Chúa Giêsu không quá khát nước, nhưng là để gặp gỡ một linh hồn khô héo. Chúa Giêsu cần gặp người phụ nữ Samaritano để khai mở tâm hồn cho bà. Người xin người phụ nữ nước để nhấn mạnh cái khác mà người đang có nơi mình. Người phụ nữ bị xúc động từ cuộc gặp gỡ này. Bà đưa ra cho Chúa Giêsu những câu hỏi sâu sắc mà bên trong tất cả chúng ta đều có, nhưng thường chúng ta không biết. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng chúng ta không thấy đủ can đảm đưa ra cho Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta tự nhìn lại chính mình, để làm nổi lên những nhu cầu tâm linh thật sự nhất của chúng ta và cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Mẫu gương của người phụ nữ Samaritano mời gọi chúng ta hãy tỏ bày như vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho con thứ nước, sẽ làm cho con khỏi khát đời đời. Tin mừng kể rằng, các môn đệ lấy làm ngạc nhiên, vì thấy thầy mình nói chuyện với người phụ nữ đó. Nhưng Thiên Chúa thì lớn hơn các định kiến. Vì thế, người không sợ lưu lại với người phụ nữ Samaritano. Lòng thương xót bao la hơn định kiến. Và Chúa Giêsu rất giàu lòng thương xót. Kết quả của cuộc gặp gỡ bên giếng nước đã làm cho người phụ nữ thay đổi. Bà đã bỏ lại vò nước của mình. Bỏ vò nước mà bà đã đến để lấy nước. Chạy vào thành phố để thuật lại kinh nghiệm lạ thường của mình. Tôi đã gặp một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Messiah sao? Bà ta thật hăng hái. Bà đến giếng để lấy nước, và bà đã tìm thấy một thứ nước khác. Nước hằng sống của lòng thương xót, làm vọt lên sự sống đời đời. Bà đã tìm thấy nước mà bà luôn tìm kiếm. Bà chạy về làng nơi đã xét xử bà, đã lên án và đã từ chối bà. Và ở đó bà tuyên bố rằng bà đã gặp Đấng Messiah, Đấng đã làm thay đổi cuộc sống của bà. Bởi vì mỗi khi gặp gỡ Chúa Giêsu luôn luôn thay đổi cuộc sống chúng ta. Đó là một bước tiến, một bước gần với Thiên Chúa hơn. Và như thế, mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu luôn thay đổi cuộc đời chúng ta. Luôn luôn là như vậy. Qua bài tin mừng này, chúng ta cũng thấy được khích lệ, hãy bỏ lại vò nước của mình. Biểu tượng của tất cả mọi thứ bề ngoài xem ra thật quan trọng, nhưng nó lại đánh mất giá trị trước tình yêu Thiên Chúa. Một lần hoặc hơn một lần, tất cả chúng ta đều có điều đó. Tôi hỏi anh chị em, cả tôi nữa, đâu là cái vò nội tâm của bạn? Đâu là thứ đang đè nặng bạn? Những điều đang làm bạn xa lìa Thiên Chúa? Chúng ta hãy để nó riêng ra một chút. Và với trái tim, chúng ta hãy cảm nhận tiếng của Chúa Giêsu, Đấng trao tặng cho chúng ta một thứ nước khác. Thứ nước làm cho chúng ta gần Thiên Chúa hơn. Chúng ta được mời gọi tái khám phá tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc sống làm Kitô hữu của mình, bắt đầu từ bí tích rửa tội, giống như người phụ nữ Samaritano, để làm chứng cho anh chị em mình. Đó là cái gì? Là niềm vui. Làm chứng về niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu. Vì chính tôi đã nói rằng, mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống chúng ta, và mỗi khi gặp gỡ, Chúa Giêsu đông đầy niềm vui cho chúng ta. Thứ niềm vui đến từ bên trong. Thiên Chúa là như thế. Hãy kể lại biết bao điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta có can đảm bỏ lại một bên cái vò nước của mình. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per unde in Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau kinh truyền tin, trước khi chào thăm các nhóm khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha nói tiếp: Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy nhớ hai câu là mỗi lần gặp gỡ, Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống của chúng ta, và mỗi lần gặp gỡ, Chúa Giêsu đổ đầy niềm vui cho chúng ta. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiều Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.